Tuấn Nhiên và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 21 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đợt họp thứ 2.
Bộ Y tế cấp phép sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh COVID-19 Made in Việt Nam.
Hơn 20.000 xe ô tô sẽ hết hạn đăng kiểm vào năm 2022.
Chile có vị tổng thống trẻ nhất trong lịch sử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều tối qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về dự hội nghị ngoại giao lần thứ 31. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc tới bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị đối ngoại toàn quốc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao quán triệt các quan điểm chỉ đạo đó. Trong đó có những quan điểm rất được các nước quan tâm như ngoại giao cây tre, chúng ta không chọn bên mà chọn lẽ phải.
Sáng nay, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục họp đợt 2 trong 2 ngày. Trong đợt 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc sửa đổi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội, báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội, xem xét thông qua chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Bộ Y tế vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp cho bộ kit test kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong dịch mũi do Việt Nam sản xuất, giúp thuận tiện hơn cho người sử dụng khi tự test COVID-19 tại nhà. Trước đó, từ tháng 3 năm 2021, bộ kit xét nghiệm sử dụng mẫu tị hầu đã được Bộ Y tế cấp phép và tham gia hiệu quả vào công tác phòng chống dịch trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, việc lấy mẫu dịch tị hầu sâu trong mũi khá khó khăn, thường do các nhân viên y tế thực hiện. Vì vậy, bộ kit mới được cải tiến với que lấy mẫu ở khoang mũi dưới sâu chỉ khoảng 2cm sẽ giúp người sử dụng tự lấy mẫu dễ dàng và tự xét nghiệm.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 19 tháng 12 đến 18 giờ ngày 20 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 1.641 ca F0, trong đó có 406 ca tại cộng đồng, còn lại ở khu cách ly và khu phong tỏa. Trong số 1.641 ca F0 phân bổ tại 197 xã phường thị trấn thuộc 26 trên 30 quận huyện, trong đó nhiều nhất là Ba Đình có 353 ca, Long Biên có 302 ca, Hoàng Mai có 235 ca, Hai Bà Trưng có 149 ca, riêng 406 ca tại cộng đồng phân bổ tại 130 xã phường thuộc 21 trên 30 quận huyện.
Lãnh đạo CDC thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thời gian qua đơn vị này không mua và sử dụng kit xét nghiệm nCoV của công ty cổ phần công nghệ Việt Á dù được chào mua. Thông tin được ông Nguyễn Hồng Tâm, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh nói tại buổi họp báo về công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn vào hôm qua khi đề cập đến vụ nâng khống giá kit xét nghiệm nCoV của công ty Việt Á. Liên quan vụ việc công ty cổ phần công nghệ Việt Á, thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế và Thanh tra thành phố kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại kit xét nghiệm nhanh, xét nghiệm RT-PCR.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải theo chức năng nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với xe ô tô tham gia hoạt động kinh doanh vận tải nhưng không chấp hành quy định về lắp đặt camera, không thực hiện đúng quy định về chuyển đổi biển số kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải sang nền màu vàng.
Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản thông báo đến các sở giao thông vận tải trên cả nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, trên địa bàn cả nước có hơn 20.600 xe ô tô chở người, xe tải hết niên hạn, phải ngừng lưu hành trên đường. Trong số này, Cục Đăng kiểm cho biết có 4.772 xe chở người, 15.908 xe tải chở hàng. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết qua theo dõi và công tác đăng kiểm xe ô tô, sau khi có được số lượng danh sách xe trên, Cục đã có thông báo đề nghị các sở giao thông vận tải các địa phương chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp xe hết niên hạn đăng ký vẫn tham gia giao thông.
Hôm qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp trực tuyến với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam bàn giải pháp thông quan nông sản xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc. Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, cơ quan chức năng của hai bên Việt Nam và Trung Quốc đã và đang nỗ lực tìm giải pháp cho nông sản được thông quan thuận lợi. Trước mắt, hai bên cần tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến ngày 20 tháng 12 tại Lạng Sơn, vẫn còn khoảng 5.000 xe nông sản đang ùn ứ tại cửa khẩu. Hiện chỉ có cửa khẩu Hữu Nghị thực hiện thông quan, các cửa khẩu Tân Thanh, Chi Ma vẫn đang đóng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Hôm qua, chứng khoán và giá dầu thế giới đã đồng loạt giảm mạnh trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về nguy cơ số ca mắc COVID-19 mới tăng lên và khả năng dự luật chi tiêu quy mô lớn của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không được thông qua tại Thượng viện. Các chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản và Mumbai, Ấn Độ đã giảm hơn 2% trong hôm qua, trong khi chỉ số chính tại các thị trường Hồng Kông, Trung Quốc và Seoul, Hàn Quốc lần lượt giảm ở mức 1,9% và 1,8%. Các thị trường chứng khoán thuộc khu vực châu Á, Thái Bình Dương đều chìm trong sắc đỏ. Cùng chung xu hướng này, các chỉ số lớn của châu Âu cũng giảm từ 1,9 đến 2,4%.
Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 Nuvaxovid do hãng dược phẩm Mỹ Novavax sản xuất cho người từ 18 tuổi trở lên. Như vậy, Novavax sẽ là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 5 được lưu hành tại châu lục này sau vaccine của các hãng Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF vừa thông báo sẽ hoãn hội nghị thường niên dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2022 tại Davos do diễn biến khó lường của dịch COVID-19 liên quan đến biến thể Omicron. Thay vào đó, các nhà tổ chức WEF cho biết hội nghị WEF năm 2022 quy tụ các nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo tập đoàn doanh nghiệp trên toàn thế giới sẽ được tổ chức vào đầu mùa hè.
Báo cáo mới nhất của các nhà chức trách Philippines cho biết bão Rai, cơn bão mạnh nhất trong năm 2021 đổ bộ vào Philippines ngày 16 tháng 12, đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 375 người. Chính phủ Philippines đã huy động máy bay, tàu hải quân của quân đội nước này tham gia mang hàng cứu trợ đến khu vực bị nạn. Hiện hệ thống điện và thông tin liên lạc của nhiều khu vực miền Trung và miền Nam Philippines hoàn toàn bị gián đoạn, khiến cho công tác cứu trợ và cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Bão Rai còn khiến cho 500 người bị thương và hiện 56 người vẫn mất tích.
Giới chức Malaysia ngày hôm qua cho biết số người phải sơ tán do lũ lụt tại nước này vào cuối tuần qua đã lên khoảng 51.000 người. Trong đó, bang Pahang ở miền đông nước này là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với 32.000 người. Trong khi đó, thì Selangor, bang đông dân nhất và giàu có nhất của Malaysia cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với 7 người thiệt mạng. Con số này nhiều khả năng sẽ còn tăng do vẫn còn người mất tích.
Ông Gabriel Boric, 35 tuổi, trở thành ứng cử viên trẻ nhất giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại Chile và cũng là người chiến thắng với số phiếu ủng hộ cao nhất 55,86% kể từ khi nền dân chủ quay trở lại quốc gia Nam Mỹ này. Tổng thống đắc cử Chile Gabriel Boric cho biết sẽ mở rộng các quyền xã hội của người dân, ưu tiên cải cách hệ thống trợ cấp xã hội để những người về hưu không phải thiệt thòi, cũng như tìm cách xây dựng một hệ thống y tế phổ cập cho tất cả mọi người và phân phối của cải trong xã hội một cách công bằng hơn.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Sau 4 trận thi đấu trên sân Bishan có sức chứa 6.000 chỗ ngồi, tuyển Việt Nam được chơi trên sân vận động quốc gia Singapore từ vòng bán kết. Sân có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi, được xây dựng với kết cấu mái vòm và có thể đóng mở, hiện đang giữ kỷ lục về cấu trúc mái vòm lớn nhất thế giới. Do ban tổ chức không cho phép các đội tuyển được tập làm quen sân nhằm bảo vệ sân cỏ, nên vào ngày hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã tham quan để có được sự cảm nhận, định hình rõ hơn về không gian sân vận động, chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan vào tối ngày 23 tháng 12 và 26 tháng 12 tới.
UEFA chính thức thông báo Tottenham đã bỏ trận đấu với Rennes ở trận đấu cuối cùng vòng bảng Conference League nên bị xử thua 0-3. Kết quả này khiến gà trống bị loại ngay từ vòng bảng của sân chơi hạng 3 châu Âu. Trước đó, Tottenham đã xin hoãn trận gặp Rennes vào ngày 9 tháng 12 do có nhiều cầu thủ mắc Covid-19 và không đủ quân số tham dự trận đấu. Trong thời gian qua, Tottenham và Rennes đã không tìm được giải pháp sắp xếp lịch thi đấu trước khi kết thúc năm nay. Còn UEFA không cho phép các trận đấu vòng bảng trì hoãn sang đầu năm 2022 do lễ bốc thăm vòng knockout ở các giải châu Âu đã diễn ra hôm 13 tháng 12.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Anh Tuấn Hiệp này, ngày hôm qua thì theo tôi theo dõi có vẻ như miền Bắc trời trở lạnh hơn. Không biết là hôm nay thời tiết miền Bắc có ấm lên hay không?
Vâng, thưa chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả, khối không khí lạnh ở Bắc Bộ suy yếu, miền Bắc lúc này trời khá nhiều mây, nhiệt độ thì dao động từ 15 đến 18 độ. Trời vẫn còn rét, cùng với đó là hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ đang che phủ, khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp. Tuy nhiên, lớp sương mù này duy trì trong buổi sáng. Từ khoảng sau 10 giờ, miền Bắc giảm mây, trời hửng nắng. Sau đó sẽ có nắng nhiều hơn về chiều. Nền nhiệt vì thế cũng tăng theo với biên độ khoảng 1 độ mỗi giờ. Cao nhất trong hôm nay ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái sẽ vào khoảng 24 đến 25 độ. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ từ 25 đến 26 độ, trời nắng ấm. Sau bão tố, hôm nay thời tiết miền Trung cũng chuyển tốt trở lại. Trong sáng nay, khoảng thời gian trước 9 giờ, ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn còn nhiều mây, nhưng sau 9 giờ trời sẽ chuyển nắng. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nắng ngay từ sớm. Thời gian nắng khác nhau nên nhiệt độ ở miền Trung trong ngày hôm nay tiếp tục có sự khác biệt. Ở nửa phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra, nhiệt độ là dao động từ 23 đến 26 độ, trong khi từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ là từ 27 cho đến 30 độ. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên, thời tiết mùa khô thể hiện ngày một rõ hơn. Hôm nay cả hai khu vực này đều không có mưa, trời nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng 26 đến 28 độ. Còn Nam Bộ nhiệt độ là 31 đến 32 độ ở các tỉnh miền Tây. Còn khu vực miền Đông là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, trời nóng nhẹ với mức nhiệt cao từ 32 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.